This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Thứ Sáu có vui không?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Dĩ nhiên thứ Sáu là vui rồi sao nữa, lại tiếp tục làm việc. Nhưng mà ngày hôm nay thì trời đẹp lắm, ấm áp hơn. À, ban ngày là 70 độ, nhưng mà ban đêm cũng vẫn tiếp tục lành lạnh là 46 độ. Ngày nay không có mưa. Nếu mà quý vị muốn mưa, chờ ngày mai chỉ có 30% mà thôi. Nếu mà có mưa thì cũng tốt. để cho hoa lá cành nó ra, và nhiệt độ thấp hẳn xuống vào ban ngày là 62 độ ban ngày, nhưng mà ban đêm lại ấm hơn, đó là 52 độ. Đến ngày Chủ nhật trời tiếp tục mưa, và mưa chắc chắn rồi tại vì tăng cao lên đến 70%. Nhiệt độ ban ngày là 69 và ban đêm là 60, không xê dịch giữa ban ngày và ban đêm. Và trời sẽ tiếp tục mưa cho đến đầu tuần sau, nhưng mà nhiệt độ có vẻ là ấm. Tuy nhiên, nếu mà muốn đem cây cảnh ra ngoài thì cũng phải cẩn thận, tại vì ban đêm có lúc cũng hạ xuống là 40 độ, thì không biết rằng Đăng Khoa nghĩ là có nên đem cây cối ra ngoài chưa?
Dạ vâng, cũng khó mà mình có nên mang hay không, tại vì thật ra thì mấy ngày qua thì nếu mà ai nghĩ rằng trời nóng á, thì có lẽ là phải coi lại. Tại vì ngày hôm nay, sáng nay thì ra ngoài thì cũng phải mặc theo một cái chiếc áo mỏng bên ngoài. Tại vì sáng nay thì trời lại đột ngột trở nên lạnh hơn so với những ngày vừa qua. Lúc này bên ngoài nhiệt độ chỉ là khoảng 44. Hôm nay thì lên cao nhất là 72 và buổi tối xuống thấp là 54. Không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày thứ 6 hôm nay. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai, ngày thứ 7 cuối tuần thì sẽ có tới 70% cơ hội mưa cho thành phố Houston. Ngày mai thì nhiệt độ lên cao nhất là 67 và buổi tối xuống thấp là 61. Và đến ngày Chủ nhật cũng như ngày thứ hai thì cũng sẽ là những ngày mưa ướt át của thành phố Houston, khi mà những ngày này thì phần trăm cơ hội mưa lên từ 50 cho tới 60%. Nhiệt độ là vào khoảng 73, cao nhất vào buổi trưa ngày Chủ nhật, và xuống thấp là 66. Đến ngày thứ hai thì vẫn còn là 50% cơ hội mưa, cao nhất cho ngày thứ hai là 80 và xuống thấp là 70.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết mức độ chì có trong nước uống của các trường học đang gây lên một mối đe dọa và bất an cho các bậc phụ huynh tại khu học chánh Houston. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton đã thắng thế trong những cáo buộc liên quan đến dân sự. Tuy nhiên, ông Ken Paxton vẫn phải đối mặt với các cáo buộc tại tòa hình sự. Và liên quan đến những người vô gia cư thì một bản tin trên tờ Houston Chronicle cho biết rằng là việc định cư cho những người vô gia cư thì thị trưởng thành phố đang lên kế hoạch để theo dõi cũng như xây dựng các khu định cư nhằm giúp cho những người thường phải sống ở dưới các ngôi cây cầu, các cây cầu cũng như những khu vực dơ bẩn của thành phố Houston có được một nơi trú ẩn. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến việc trục xuất những người sống bất hợp pháp tại đây thì cơ quan FAST đã trục xuất một người cha từng có ân xá trong chính quyền của Tổng thống Obama. Và theo đó thì tất cả những người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ này đều có nguy cơ bị trục xuất, và điều đó khiến cho những nhà đấu tranh, những nhà vận động cảm thấy lo ngại. Cuối cùng là bản tin liên quan đến ông Jeff Sessions, thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Bộ Tư pháp do ông chỉ định là ông Jeff Sessions, trước những chỉ trích có liên quan đến việc ông này đã có những cuộc trò chuyện và liên lạc với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ trong suốt thời gian tranh cử của Tổng thống Trump. Giữa lúc các nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi ông Sessions nên từ chức, và hiện tại trên màn hình CNN vẫn đang nói phần tin này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính chụp cái tấm hình ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đang rời khỏi một buổi họp báo vào ngày hôm qua, sau khi ông nói rằng ông sẽ nghe theo lời của các giới chức về cơ quan đạo đức, là ông sẽ không có liên hệ gì đến các cuộc điều tra về vấn đề vận động tranh cử vừa qua. Trong khi đó thì Thống đốc Craig Abbott kể từ năm ngoái là ông đã tiếp tục vận động cho tới ngày hôm nay nhằm thay đổi hiến pháp của Hoa Kỳ. Và cái điều này đã nhận được sự ủng hộ của những tay gộc, tức là những người đã ủng hộ ông trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Một vị thẩm phán của chính phủ liên bang đã loại bỏ những cáo buộc có liên quan đến gian lận trong tòa án về tại địa phương để chống lại ông Ken Paxton. Đây là một trong những cái thắng lợi lớn của ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì người ta dự đoán là cái điều này không có trực tiếp ảnh hưởng gì đến cái vụ án hình sự của ông. Và cuối cùng thì những người mê chơi skateboard, tức là trượt ba te skateboard tại thành phố Dallas. Họ than phiền là tại thành phố này không có những cái công viên có sẵn những cái skateboard hoặc là các sân để mà họ có thể trượt ba te skateboard. Tuy nhiên nếu mà có đi chăng nữa thì nó cũng rất là nhỏ và các thiết bị ở đây cũng đã quá là cũ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner có kế hoạch giúp cho những người vô gia cư, bao gồm là việc xem xét các nơi ở của họ dưới các cái cầu của các cái xa lộ thành phố Houston như là xa lộ 59 và xa lộ 45 cũng như xa lộ 10. Hiện thì có khoảng 20 cái lều, tức là những nơi mà những người vô gia cư ở, thậm chí là rất là nhiều ở một phần cầu vượt của xa lộ 59 đã trở thành nơi ở của James Davis ở phần bên ngoài của Midtown, khu Galleria, thành phố Houston. Và James Davis, 56 tuổi, đến từ Arkansas, đã sống trong một trại vô gia cư ở thành phố Houston trong 3 năm. Ông cho biết sau khi mà cố gắng tranh đấu để bảo đảm nhà ở, các dịch vụ xã hội khác như là chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên sau đó thì ông nhận ra rằng là hệ thống này không thể làm tốt được tất cả các việc bởi vì vẫn còn quá nhiều người vô gia cư ở phía sau của ông. Và ông nói rằng là ông đã đi ra ngoài, đi ra khỏi các cái trại này và bây giờ thì ông hối tiếc là không thể quay trở lại. Việc tìm kiếm để loại bỏ các cái nơi ở cũng như là giúp đỡ những người vô gia cư như là Davis chuyển vào các nhà dành cho những người homeless là một trong những điều mà thị trưởng Sylvester Turner công bố hôm thứ Năm. Và ông gọi đó là một cách tiếp cận toàn diện để giảm số người vô gia cư và xin tiền trên các con đường. Và cái kế hoạch này cũng bao gồm một cam kết giúp nơi ở cho hơn 500 người vô gia cư trong vòng 6 tháng tới. Và một cái lệnh cấm sẽ được đưa ra về việc rằng là cấm dựng tất cả các lều bên dưới các cái cầu của những xa lộ lớn. Và nó đơn giản là không thể chấp nhận được cho người dân sống trên đường phố. Nó không tốt cho những cái người này và cũng không tốt cho thành phố của chúng ta. Đó là điều mà Turner nói. Đây là một vấn đề phức tạp mà chúng ta sẽ giải quyết dựa vào tinh thần nhân đạo như là một cách tiếp cận giúp cho những người vô gia cư và những cái mối quan tâm của họ. Và thành phố Houston cũng đưa ra một chiến dịch chống nạn xin tiền trên các con đường, một kế hoạch để khuyến khích các nhóm người vô gia cư phối hợp với thành phố, cũng như là mở rộng các chương trình chữa trị bao gồm như là chữa trị sức khỏe tâm thần và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện. Trên thực tế thì những người vô gia cư ở quận hạt Harris và Fort Bend đã giảm 57% từ giữa năm 2011, và đến năm ngoái thì con số người vô gia cư lên đến khoảng 3.600 cho quận Harris cũng như là Fort Bend. Với ít hơn một người vô gia cư trên khoảng 1.000 cư dân thì khu vực Houston có tỷ lệ người vô gia cư thấp nhất trên 10 khu vực tàu điện lớn trên toàn Hoa Kỳ. Đó là theo một phân tích thành phố của dữ liệu liên bang. Và khi mà được hỏi làm thế nào để kế hoạch vô gia cư của mình sẽ phù hợp với ngân sách của thành phố, thì ông Sylvester Turner chỉ trả lời ngắn gọn rằng là sẽ dựa vào số tiền cứu trợ của liên bang. Và ông nói rằng là chúng tôi biết là kinh phí rất là ít, tuy nhiên chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất với số tiền mình đang có. Được biết rằng là Houston được phân bổ gần 20 triệu Mỹ Kim từ quỹ liên bang, tiểu bang và địa phương để giải quyết các cái vấn đề cho người vô gia cư trong năm 2015. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, North Texas đã có vô địch đánh vần, tức là Spelling Champion. Và hình một em học sinh lớp 8 tên là Will Lucy của trường Forward Trinity Valley School đã được giải Top Prize vào ngày thứ Năm tại TCU College of Education Regional Spelling Bee. Lucy nói cuộc thi thật khó khăn. Em không thể ngờ em có thể đi đến cái điểm xa như thế này. Em được cái chiếc trophy và cái số tiền 200 đồng check và được một spot tại tờ Squid National Bee ở Washington DC vào mùa xuân này. Will Lucy đã đánh vần chữ Macchiato là và lặp lại một cách chậm rãi. Chữ này có ý nghĩa là một loại nước espresso với là sữa có bọt ở trên trong vòng thi vô địch của Squid Regional Spelling Bee ở Texas Christian University. Lucy đã chiến thắng. Sau 23 vòng, em nói em cảm giác của em quá tuyệt vời. Và chương trình này được tổ chức và bắt đầu với 24 học sinh. Các em ngồi cạnh nhau trên sân khấu và có vẻ lo âu, không khác gì những phụ huynh, gia đình và cô thầy giáo ngồi đầy phòng. Và thí sinh viết những chữ vô hình Mình đang suy nghĩ lên bàn tay nói một cách chậm rãi, cũng có những em nói thật nhanh. Những chữ mà các em phải đánh vần càng lúc càng khó hơn. Những chữ dễ như là balcony và icicle thì bắt đầu qua những cái chữ giống như là kohlrabi, diphthong, rồi sang chữ buckwheat và outlander rất là khó. Vòng thi có lúc khó khăn trong vòng thứ 12, thì người điều khiển chương trình và các giám khảo thi phát giác ra rằng những chữ mà họ lựa với cái văn nói không có giống với nhau, nên họ phải bỏ đi và làm lại trong vòng nửa giờ để giải quyết vấn đề. Sau khi trở lại, thì người điều khiển Spelling Bee đã nói với các em hãy bình tĩnh và đánh vần. Người thắng giải runner-up là Marina Sorola, lớp 8 của trường Northridge Middle School. Hơi lúng túng khi phải đánh vần chữ Lassi, một loại yogurt uống rất thịnh hành ở India. Sorola đã được lãnh 100 đồng và nói em rất thích học những chữ mới và thích viết. Và em trong tay cũng có một cái trophy. Lucy nói em chuẩn bị để ăn mừng chiến thắng với cuộc thi tennis tournament và có thể sẽ mua một game video mới. Thân phụ của em là Bill Lucy nói con trai của ông lúc nào cũng rất thích thú với ngôn ngữ. Ông nói ông không biết đánh vần nên khi nghe con ông đánh vần, ông không biết đúng hay sai. Trong số 24 em có vài học sinh Việt Nam như em Kim Đào của trường Keller Hill Middle School và có những em khác nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là mức độ chì có trong nước uống tại một số trường học tại khu học chính Houston hiện đang mức quá cao và khiến cho các bậc phụ huynh cũng như những nhà bảo vệ môi trường cảm thấy lo ngại. Câu chuyện nói về các em học sinh tại trường Gulf Crest Elementary thì bên cạnh những học cụ mà các em phải đem theo thì còn có một thứ mà không thể thiếu đối với các em, đó là các bình nước đem từ nhà. Tại sao lại như vậy? Thì thưa quý vị, kết quả kiểm tra trong tháng 11 vừa qua tại khu vực trường học ở Đông Nam của thành phố Houston cho thấy là mức độ chì cao nhất trên toàn tiểu bang. Tại căn phòng số 29 thì mức nước ra từ cái vòi của căn phòng này đạt mức là 1.160 phần tỷ, cao quá cao so với mức độ an toàn của cơ quan bảo vệ môi trường đưa ra. Và với mức độ cao như vậy thì có thể gây ảnh hưởng đến thận cũng như não của các em. Và điều đó khiến cho các bậc cha mẹ, những bác sĩ và những nhà vận động đều cảm thấy lo ngại. Tiểu bang Texas không yêu cầu các trường học phải kiểm tra mức độ chì cũng như là một số yêu cầu khác. Tuy nhiên, việc kiểm tra ở đây cũng như rằng là tại các khu vực dân cư đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo sau khi tại khu vực Flint ở Michigan, người dân tại nơi đây phát hiện rằng là mức độ chì trong nước của họ quá cao và bên cạnh đó thì họ còn bị nhiễm độc kim loại khiến cho rất là nhiều người bị bệnh. Và các nhà đấu tranh môi trường cũng như các bác sĩ và những nhà sức khỏe cộng đồng thì đều đồng ý rằng chì có trong nước là nguy hiểm. Tuy nhiên họ cho biết rằng là mức độ an toàn mà cơ quan bảo vệ môi trường đưa ra không hợp lý để bảo vệ các em. 16 trong tổng số 167 trường học tại Houston đạt mức 20 phần tỷ, vốn là vẫn còn khoảng là hơn 5 phần tỷ so với mức độ yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường. Và trong các vòi nước uống của các khu này cũng bị mức độ chì khá cao. Và các nhà bác sĩ trẻ em cũng như những nhà vận động yêu cầu rằng là cái mức độ này phải hạ thấp xuống bằng cách việc sửa chữa, cũng như rằng là nếu cần thì có thể yêu cầu thay thế một số cơ quan, một số bộ phận. 16 trường học tại Houston trong năm ngoái đã bị cảnh cáo vì mức độ chì quá cao, và 10 trong số đó thì đã có những khắc phục sửa chữa nên là xuống dưới mức 20 phần tỷ. Khu học chính lớn nhất tại tiểu bang này đã có những bước cải thiện lại để nhằm khắc phục về vấn đề độ chì trong nước quá cao, như là thay thế hệ thống nước thải cũng như thay thế vòi nước và sinh, và cũng như cung cấp thêm các nguồn nước uống như là nước đóng chai nhằm giúp các em không có bị khát nước. Và theo như quận hạt cũng như các trường học đang chờ đợi kết quả kiểm nghiệm lần thứ hai sau khi họ đã có những bước sửa chữa như vậy. Và cha mẹ các em tại trường Gulf Crest kể trên đã gửi một lá thư trong tháng 2 vừa qua. để cảnh báo rằng mức độ vẫn còn cao, và họ nói rằng họ phải đưa nước, các bình nước cho các em bởi vì họ không muốn các em uống nước trong trường để có thể dẫn đến bệnh tật. Theo như tiến sĩ Ott là một chuyên gia về vấn đề môi trường tại trường Đại học Texas đã cho biết rằng hầu hết các building cũ thì đều đã có những mức độ chì trong hệ thống ống nước và yêu cầu rằng là cần phải sửa chữa. Không như tiểu bang Texas thì New York và Illinois đã có ra một đạo luật yêu cầu các trường phải có kiểm tra chì cũng như các chất độc hại trong nước, và các khu vực daycare thì phải báo cho phụ huynh nếu mà mức độ chì vượt quá 5 phần tỷ. Và một dự thảo mới đang được chính quyền của tiểu bang Texas suy nghĩ xem có nên đưa vào thực tế hay không, bởi vì mức độ chì cao quá sẽ dẫn đến tình hình sức khỏe của các em rất nghiêm trọng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cựu huấn luyện viên football của trường đại học Baylor University là ông Ott Bryce đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc nói rằng ông cản trở công lý trong một cái vụ tai tiếng tấn công tình dục đã có từ nhiều năm nay. Trong một cái bản thông cáo được đưa ra cùng ngày với lại cái việc mà Texas Rangers xác định là họ đã mở một cái cuộc điều tra sơ khởi về cái cách mà trường đại học đã giải quyết về những cái vụ cáo buộc, nhiều vụ cáo buộc hiếp dâm. Ông Bryce đã đưa ra cái bản thông cáo vào ngày hôm qua để biện hộ cho các danh tiếng của mình. Ông nói rằng ông không có che đậy bất cứ một cái hành vi về tình dục nào, hoặc ông không có liên lạc với bất cứ một ai nói rằng họ là nạn nhân của cái vụ tấn công tình dục hoặc là bạo động tình dục, hoặc ông nói rằng ông không có cản trở công lý trong trường học cũng như là bên ngoài. Các giới chức của trường Đại học Baylor đã phỏng định có khoảng chừng 19 cầu thủ football của trường này đã tấn công tình dục và bị cáo buộc là đã tấn công những cô gái nữ sinh ở trong trường, trong đó bao gồm có ít nhất là 4 vụ hiếp dâm hội đồng kể từ năm 2011. Một cái cuộc phỏng định khác trong đó bao gồm có một vụ kiện chống lại trường đại học. Họ cáo buộc rằng cái con số có thể sẽ cao hơn, lên tới 31 cầu thủ có liên quan đến ít nhất là 52 các hành vi được xem là hiếp dâm. Hiện chưa rõ chính xác là cái gì và ai hiện đang bị điều tra bởi Texas Rangers trong cái cuộc điều tra này, hoặc là có những cái truy tố hình sự hay không. Phòng biện lý của Abel Rina ở quận Mark Cleveland County thì xác định rằng văn phòng của ông hiện nay đang làm việc với lại trường đại học Baylor để thu nhận thêm một số các thông tin khác. Trường Baylor vào hôm thứ Tư cũng hứa là họ sẽ làm việc chặt chẽ với lại Texas Rangers, và họ cho biết đã chi tiêu ít nhất là 4.3 triệu Mỹ Kim rồi kể từ năm 2014 về cái vụ kiện này. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 3 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 10 giờ là câu chuyện tâm linh. 11 giờ là công dân Việt-Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad, hoặc là quý vị có thể nghe trên Android, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chúng tôi có một cái loại app mới mà quý vị có thể vừa nghe điện thoại hoặc là có thể nghe trực tiếp được. Quý vị có thể ghé vào App Store và sau đó quý vị đi tìm cái chữ gọi là Audio Now. Khi mà quý vị bấm vào chữ Audio Now Digital thì ở phần dưới nó có cái logo của đài Sài Gòn 1600 AM và quý vị tải vào cái iPhone của quý vị hay là Android của quý vị là quý vị có thể nghe, có thể gọi trực tiếp bằng cái iPhone đó, bằng cái software đó, bằng cái app đó, hoặc là nghe trực tiếp luôn chị Thu Nga.
Khi mà mình bấm vào ở trong cái phone mà cái chỗ mà app rất xong đó, thì mình tìm cái chỗ Audio Now nó nằm ở chỗ nào?
Chị cứ bấm vào cái chữ search, nó có một cái vòng tròn, tức là cái dấu hiệu là cái ký hiệu của cái search là đi tìm. Chị bấm vào đó thì nó sẽ có một cái chỗ ô trống để mà chị đánh cái chữ Audio Now, một chữ một dính liền, Audio Now. Và sau đó nó xuất hiện ra là Audio Now Digital. Chị bấm vào cái chữ đó thì lập tức nó có nhiều cái app của Audio Now. Nhưng mà sau cái phần phía dưới, mình đi xuống một chút xíu thì sẽ có cái logo của đài Sài Gòn 1600 AM, tức là cái app của đài, và bấm vào đó để mà tải xuống phone.
Thì khi mà tải xuống thì nó sẽ hỏi mình cái ID của cái mà mình dùng phải không? Giống như
đúng
là...
như vậy, đúng như vậy. Nhưng mà thường thường á, thì cái app, cái iPhone mới bây giờ đó là mình ít khi bị hỏi cái trường hợp đó lắm. Tại vì khi mà mình tải một lần trong bất cứ một cái app nào mà mình tải vào đó, thì mình nhớ ghi nhớ nói với phone đó là ghi nhớ cái password của mình, hoặc là cái vân tay của mình, cái dấu vân tay. Khi mình bỏ cái dấu vân tay vô thì mình khỏi cần phải sign in hay là password hay là username. Ừ. Nó lôi thôi lắm.
Vâng, thì nếu mà quý vị tải được cái app đó xuống rất là dễ dàng, quý vị có thể nghe trực tiếp khi mà bấm trên cái logo, hoặc là nó cũng cho mình cái option là nó cái bấm cái chữ phone thì mình không có dial gì hết mà mình vẫn nghe được như thường. Thì đó mà cái điều mà quý vị rất là dễ dàng. Vâng, và ngày hôm nay thứ sáu rồi. Nghỉ lễ Bắc Cầu thì cái phần giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, cũng vẫn có những cái tai nạn xảy ra, chẳng hạn như là Dallas North Highway chạy về hướng nam gần với đường Mockingbird Lane thì có một tai nạn xảy ra gây cản trở cho lane bên tay trái. Trên xa lộ 183 đi về hướng đông giờ này cũng đang bị kẹt từ 360 kéo dài sang tới 114. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển nhưng ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hen, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491. Loot right.